Câu số 5, đọc Gioan chương 20 câu 26 đến 27, bạn thấy nét gì của Đức Giêsu phục sinh? Một cái nét gì vậy? Đấy, thế vâng, thế ở đây dành cho ai chưa được nói ạ? Nét gì ạ? Bạn đọc 20, 26 đến 27.
8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin."
Vâng, thế đây câu hỏi của tôi, chị đọc cái câu đấy, chị nghĩ gì về Giêsu? Bây giờ trước khi chị nghĩ gì về Giêsu, chị phải đọc Gioan 17:12 thì cái câu này sẽ soi sáng cho chị biết cách trả lời cái câu vừa rồi. Đấy, Gioan 17:12.
Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời kinh thánh.
Vâng, thế chị trả lời được chưa?
Theo như con nghĩ đó thì Đức Giêsu rất là nhân hậu, và
nhân hậu
là vì Chúa Giêsu đến vẫn đem bình an cho các ngài, mặc dù là Chúa không nghĩ tới cái chuyện mà đã bỏ Chúa. Trong khi Chúa chịu chết đó thì bỏ hết trốn Chúa hết trơn, nhưng Chúa không nhắc lại những chuyện đó. Người thì trốn Chúa, người thì phản bội Chúa, người thì bỏ Chúa hết trơn, mà nhưng Chúa vẫn thương yêu con.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi xin anh Hạnh trả lời câu này. Vâng.
Thưa Cha, con nghĩ là quân mặt Chúa Giêsu thật bình an, không có gì mà phải nhăn nhó. Và như chị kia nói là nhân hậu, bình an và nhân hậu đối với các môn đệ của Chúa. Dù họ đã phản bội, họ như thế này thế nào, Chúa vẫn tha thứ và mời gọi tất cả mọi người đến với Chúa.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Tôi còn mong một câu trả lời mà dựa vào chính cái câu mà tôi mời đọc. Hai câu trả lời vừa rồi là rất tốt, nhưng chưa chạy theo được cái câu tôi đọc 26, 27. Đó, vâng, mời chị ạ. Chứ tôi không đọc nhích lên ạ, 26, 27.
Dạ, theo con thì Chúa Giêsu rất là hạnh phúc khi mà cảm thấy là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà khi còn ở trần gian là người gìn giữ các môn đệ của mình, là 11 vị môn đệ vẫn còn tin tưởng theo Chúa. Trừ Giuđa là người con hư hỏng như là lời câu 17 đã nói, câu 12 ạ.
Vâng. Thế như vậy là cụ thể là cái gì ạ? Chưa thấy rõ. Gioan chương 20, 26, 27. Dựa vào đó, chúng tôi thấy nét gì của Đức Giêsu phục sinh? Chỉ thấy nét gì? Câu 26, 27 chỉ thấy rất rõ. Ở đây tôi mời đọc đúng. Đây, vâng, xin thôi, cảm ơn chị. Đây, đọc đúng vào câu đấy. Đấy, chứ không đọc nhích lên trên.
Dạ, thưa cha, con xin trả lời. Dựa vào câu Gioan chương 26-27 thì con thấy khuôn mặt của Đức Giêsu phục sinh đó là kiên nhẫn và điềm tĩnh.
Điềm tĩnh, kiên nhẫn chỗ nào, điềm tĩnh chỗ nào?
Thưa cha, tại vì Chúa Giêsu rất kiên nhẫn, tại vì Tôma xin Chúa là xỏ ngón tay và xin được thấy, chạm vào thân thể của Chúa.
Thế rồi làm sao?
Dạ, thưa cha, là con thấy là Chúa Giêsu là đầy yêu thương, là có thể là Chúa Giêsu không nhất thiết phải đến với ông Tôma mà cũng không có nhất thiết là phải chứng thực là Chúa đã sống lại với ông Tôma, nhưng mà ở đây thì con thấy là Chúa Giêsu rất là yêu thương 11 môn đệ, và Chúa biết là mấy ông này là phải đi làm chứng cho Chúa. Cho nên là Chúa Giêsu đã đến để giải quyết những cái thắc mắc đặc biệt của ông Tôma. Và đây cũng là con suy nghĩ đến Chúa Giêsu đã có nói là thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào. Nhưng mà ở đây con thấy là giống như là ông Tôma là được Chúa Giêsu ban cho dấu lạ. Dấu lạ giống như ngôn sứ Jonah đó. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi ông Tôma này là đừng cứng lòng tin nữa mà hãy tin.
Vâng, có ai thêm không ạ? Tôi vẫn cần những câu rõ hơn ạ. Vâng. À, và...
Dạ thưa cha, con thì con thấy ở hai, dựa vào hai câu này thì con thấy Đức Giê-xu rất là quan tâm đến các môn đệ.
Bởi các vì, môn đệ.
Vâng, con thấy như vậy bởi vì khi mà biết các ông sợ hãi thì chính khi vừa đến thì Chúa rất là nhẹ nhàng, huyền từ và nói bình an.
Vâng, đấy là như vậy lại đi lạc mất rồi ạ. Chúng tôi đang ở đây không phải là các môn đệ đâu. Vâng, mời chị.
Thưa cha, con thấy là Chúa Giê-xu rất yêu thương các môn đệ. Ngài hiểu được cái tâm lý của các môn đệ trong cái giai đoạn này rất là sợ hãi. Rồi. Cho nên Ngài muốn đem lại sự bình an cho các môn đệ.
Vẫn giống anh kia. Vâng, anh chị em thấy không? Thì anh chị em mới thấy là cách hỏi, cách trả lời như thế. Khi tôi hỏi anh chị em là 26, 27, anh chị em phải bám vào đó. Và anh chị em phải biết rằng là Đức Giê-xu hiện ra với ai, đúng không nào? Đấy, vậy vừa rồi chúng ta đã nghe một câu trả lời là đến 80% đúng, còn thêm chục 20 nữa thôi. Đấy, hiện ra với ai? Và từ như thế ta có thể suy ra rằng Đức Giê-xu có nét này và hay nét khác. Anh chị em có hiểu không? Đấy rồi. Còn à đây, vâng, hay quá. Chúng tôi luôn luôn cần những người chưa được nói. Chúng tôi hãy để cho những người chưa được nói được nói.
Dạ, con thưa cha, theo con thì con thấy Chúa Giê-xu rất là giữ lời hứa và nhạy cảm tinh tế trước những cái mà cái nhu cầu của người khác.
À, tức là sao? Tức là ông ấy đòi hỏi rồi sao?
Thì Chúa Giê-xu đã rất là nhạy cảm và nhận ra cái nhu cầu của ông và nhạy cho ông được thấy.
Cho được thấy. Như vậy người Việt Nam gọi là cái gì ạ?
À, tinh.
Người Việt Nam mà có một người đòi như thế rồi người này thì cái đấy gọi là gì ạ?
Thấu hiểu.
Vậy là cái gì anh chị em? Chiều, không có chuộng đâu ạ. Chiều thôi. Chiều. Anh chị em hiểu không? Đức Giê-xu chiều. À, câu hỏi vâng cho con ạ. Tại sao Đức Giê-xu lại hiện ra để chiều Tô-ma? Tại sao? Thế thôi. Phải dựa Gioan chương 17 câu 12 thì mới trả lời được câu này, phải không?
Dạ thưa cha, vì con nghĩ là vì
chỉ cần đúng một động từ. Tại sao Đức Giê-xu lại chiều?
Vì cha, vì Đức Giê-xu gìn giữ họ trong danh cha.
Vâng, cụ thể là Đức Giê-xu sao ạ? Trong đó có một câu rõ lắm nhỉ. Có một câu rất rõ, 17, 12 rõ như vậy. Đọc câu 17, 12 lại xem nào.
Canh giữ.
Canh giữ. Còn chữ nào ở trong đó còn, vâng, không phải là canh giữ mà ở đấy có cái gì ạ? Đức Giê-xu gì ạ? Vâng, đấy mày, vâng, cảm ơn con ạ. Trời ơi, dễ vậy. Vâng, anh chị em thấy thầy là cái nhạy cảm với chữ là quan trọng lắm.
Vâng, thưa cha, theo con nghĩ thì trong Gioan 17 câu 12, cái câu mà đây là không để cho một ai trong anh em bị hư mất. Chúa muốn giống như khuôn mặt của Đức Giê-xu trong Gioan 20, 26, 27 thì đó là khuôn mặt của một chủ chăn. 99 con chiên an bình, Chúa vẫn đi tìm con chiên lạc. Và Chúa sợ Tô-ma sẽ trở thành con chiên lạc, cho nên Chúa chiều tất cả những đòi hỏi của ông Tô-ma để ông Tô-ma không phải hư mất, vẫn trở thành môn đệ của Chúa.
Vâng, tôi hỏi anh xem tiếng Việt của anh có tốt không. Hỏi Đức Giê-xu tại sao lại 8 ngày sau lại hiện ra. Trả lời, thưa vì Tô-ma, vì Chúa muốn chiều Tô-ma. Nếu tôi hỏi anh tại sao Chúa lại chiều Tô-ma mà anh xài đúng một chữ động từ thì anh xài gì? Chúa chiều Tô-ma vì Chúa. Cái gì ông ấy?
Vì Chúa thương Tô-ma.
Thương ạ, có ai thích chữ nào không ạ? Có ai thích chữ nào? Đây chữ thương này, vì Chúa gì ạ?
Cha, con nghĩ là chữ giữ ạ.
Giữ, vâng. Có ai thích chữ gì nữa không? Chữ giữ nghe giống như giữ của quá à. Vâng. Có ai thích chữ nào? Có anh chị em nào thích không? Anh chị em nói thì tôi mới nói chữ của tôi được. Chữ này tiếng Việt Nam cũng đẹp. Chữ gì ạ? Vâng, tôi sẽ chọn chữ quý ạ. Chữ này coi vậy chứ khó dịch tiếng Anh lắm ạ. Quý. Vâng, tôi chú quý ông ấy. Và chú quý ở đây nên lúc nãy ông trả lời đúng đấy, là Đức Giê-xu không muốn mất ai. Khi tôi quý một người thì tôi không muốn mất người đấy. Và như thế thái độ quý đó nó đi ngược với thái độ không có mợ thì chợ vẫn đông. Khi mà tôi nói không có mợ thì chợ Vân Đông là không có chị này đi học ấy, có sao đâu, chả có sao cả. Đấy, thế. Nhưng mà khi tôi quý và tôi coi người đó như là cái gì đẹp, độc nhất, giá trị thì tôi mất người đấy, tôi tiếc lắm ạ. Tôi không có chịu, lúc nãy ông có nói đến ngay cả 100 con chiên, mất có một con, có thể người ta nói ui, một con thì ăn thua gì có gì đâu, mà phải tìm kiếm dữ vậy. Đấy, trong khi đó ở đây thì để ý đến đó. Vậy các anh chị em ơi, thôi tôi phải trả lời chứ. 26, 27 anh chị em hỏi tôi thấy khuôn mặt Đức Giêsu có gì đặc biệt. Tôi góp lại những ý của anh chị em nè. Thứ nhất, Đức Giêsu hiện ra lần này là cho Tôma. Lần trước thì không nói gì, tôi chỉ hỏi câu này thôi, là Đức Giêsu quý từng con người, quý từng con người. Ngài quý tập thể thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà coi vậy chứ từng con người có giá trị. Và cái điều này là khá quan trọng, bởi vì có khi chúng ta để ý, như tôi để ý cả lớp, nhưng mà có khi không bao giờ để ý, tôi không có khả năng để ý từng người. Đấy. Và thứ hai là Đức Giêsu, thứ nhất là để ý từng cá nhân, thứ hai nữa là Đức Giêsu còn để ý từng cá nhân với tất cả những cái chướng riêng của họ, có đúng không nào? Chứ không phải chỉ để ý những người tốt như anh này tử tế thì không, cả những người khó chịu. Cái đòi hỏi của Tôma là một đòi hỏi không hơi quá đáng đấy, hơi quá đáng. Mà anh chị em Đức Giêsu có thể nói với Tôma thế này: anh con là hư lắm đấy, hư ấy. 10 người kia nó nói mà con không tin, như thế này thế thì con tin ai đấy? Thế chẳng lẽ là 10 người nó nói dối à? Ấy thế nó cũng có thể nói như thế. Đấy, thế này hay là Đức Giêsu cũng có thể mắng Tôma thế này: đòi lắm đấy, nhìn chưa đã còn sò sò đặt tay. Mà đặt tay thế thì phải cởi trần đấy chứ, đúng không nào? Đấy thì là vừa phải thôi. Con phải suy nghĩ lại, con nên suy nghĩ chín chắn lại con ạ. Khi con xin như thế con phải nghĩ lại, thế không nào? Con phải nghĩ đến thầy đấy chẳng hạn. Ví dụ có thể mắng linh tinh lên như thế, ông nóng lên chẳng hạn. Thế em thấy đấy thì bây giờ anh chị em mới hiểu thế nào là chiều. Tôi mất rất nhiều năm để tôi hiểu được chữ thế nào là chiều. Tôi bắt đầu hiểu được chữ đó khi tôi giúp bố tôi trong những tháng ngày cuối đời. Lúc đấy tôi mới biết tiếng Việt Nam nó có một cái chữ đẹp như vậy, chiều. Và anh chị em biết bao nhiêu khó khăn của tôi mới học được định nghĩa chữ chiều. Chị mà hỏi tôi, cha, chiều là gì? Tôi trả lời, chiều là quên những cái ý nghĩ của mình, ý muốn của mình, những cái điều mình thấy như thế là hay, mà chỉ nghĩ đến người kia thích thì tôi làm. Thế thôi, người đó thích mới không phải tội ạ, người đó thích thì tôi làm. Và tôi quên cái điều tôi thích, quên cả cái điều tôi nghĩ này là hay. Mà chị nói, chị bảo không, làm cái này, làm lại cho tôi, cái này hay hơn. Vâng, thì tôi làm. Hoàn toàn quên mình. Chưa quên mình là chưa bao giờ có khả năng chiều. Anh chị em biết thế, chiều nhau, sống với nhau, chiều nhau một chút, nó cũng như thế, nó khó. Đấy. Thế thì tôi thích Đức Giêsu lắm. Đấy. Anh chị em thấy, thứ nhất, đấy, hiện ra lần đầu, cái anh Tôma này của tôi, anh ấy vắng mặt. Tại sao anh vắng mặt? Không biết. Chỉ biết anh vắng mặt. Anh vắng mặt rồi, mọi người nói với anh ấy là chúng tôi thấy. Anh bảo không tin, không tin. À, anh ấy ngúng nguẩy. Anh ấy đòi kiểm tra, kiểm chứng, kiểm đấy thế thôi. Và anh đòi kiểm quá bạo, không? Hơi bạo đấy, hơi bạo quá thế. Và Đức Giêsu có thể nói là không được, đấy, quá đáng đấy, cậu như vậy là quá đáng, chứ tôi không thể chiều như thế được. Vậy mà Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai là dường như cho riêng một mình anh ấy. Anh chị em thấy không, ngày vừa hiện ra cái chạy đến nói chuyện với anh liền rồi, chứ đâu có nói chuyện với mấy ông kia đâu. Đấy, và đây quan trọng anh chị em, tất cả những gì anh ấy đòi Đức Giêsu đều chiều. Anh chị em đồng ý không? Những gì anh nói thôi mà nó né né, chúng anh sợ quá. Và đây là câu tiếp của tôi mà tôi cũng thích câu này: Đức Giêsu đã chinh phục anh ấy bằng chính sự khiêm hạ của mình, bằng chính cái chiều của mình. Có khá nhiều người nghĩ rằng chiều thì nó hư ấy chứ ạ. Đấy, đúng không nào? Nuôi con mà chiều nó hư, chiều nó hư. Mà ở đây không ngờ rằng chính lúc Đức Giêsu khiêm hạ cúi xuống, có người nói là tha thứ đấy, tha thứ như thế, mà chiều như thế, chiều cả những cái chuyện nghĩa là hơi khó chịu á, thì lòng của Tôma hoàn toàn tan chảy, hoàn toàn sụp xuống. Ông ấy không hề còn một tí xíu 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 gì nữa để mà hung hăng, để mà đòi hỏi. Hoàn toàn mất hẳn cái sự đòi hỏi đi ạ. Anh chị em, mà chỉ vì một cái sự dễ thương ấy. Anh chị em đừng có coi thường cái sự dễ thương với cái sự khiêm hạ đâu. Những cái thứ đấy nó có sức mạnh của nó. Anh chị em đừng tưởng là mình sức mạnh là mình phải thế này phải thế kia, còn cúi xuống là người ta coi thường mình. Không có đâu, không có đâu. Anh chị em có thể yên tâm về điều ấy. Đấy, thế thì tôi thích Đức Giêsu. Tôi nhìn thấy Đức Giêsu nói như thế, đến như thế, mà đến cho một mình ông như thế, cất công đến như thế, vì một người như thế, đáng lẽ thật đấy. Như thế bỗng nhiên Đức Giêsu phục sinh, trở thành mẫu cho tất cả chúng ta về cách quý người, cách quý người, về cái việc quý từng người và không muốn để mất ai. Vâng, thôi được rồi, thôi không nói nữa. Vâng, thế thì anh chị em thấy đặc biệt đấy chứ nhỉ, dễ thương thật đấy. Số 6 ạ. Chết rồi, quá giờ rồi. Trong cả phu âm Gioan, cậu này dễ quá, thôi đừng có nhanh nhé. Ai là người tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu rõ nhất? Tuyên xưng này có hợp với Gioan 1 chương 1 câu 1 câu 18 không? Đấy.
Dạ thưa cha, con nghĩ trong phúc âm của Gioan có hai người tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu rõ nhất. Một là ông Phêrô, Gioan 21:17, Gioan 6:68. Hai là ông Tô-ma, Gioan 20:28.
Ông Phêrô tuyên xưng cái gì mà anh khen ông dữ vậy?
Dạ, ông Phêrô thì ông tuyên xưng ở Gioan 21:17, 21:68, 21:6:68. Con xin đọc cái Gioan 6:68. Khi mà Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Vâng, đấy, như vậy là ông anh khen cái câu là hay phải không ạ? Dạ. Vâng, nhưng mà câu của ông Tô-ma thì sao ạ?
Dạ, câu Tô-ma thì còn Gioan 20:28. Ông Tô-ma thưa với người.
Dạ. Thưa với người.
Dạ.
Lại gì ạ?
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Vậy theo ý anh là hai câu tuyên xưng đó, câu nào mạnh hơn?
À, con nghĩ cả hai đều mạnh như nhau.
Vâng, cảm ơn anh, cũng hay, đấy là một ý kiến đó. Vâng, mời chị.
Thưa cha, Gioan câu 1, câu 1, câu 1, câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Câu 18 là Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha.
Rồi.
Chính người đã tỏ rồi cho chúng ta biết. Thưa cha, thật con nghĩ là ông Tô-ma sau khi đã đi theo Đức Giê-xu, nhìn thấy những phép lạ của Chúa Giê-xu đã làm, nhưng ông vẫn còn nghi ngờ và mơ hồ về cái chết của thầy mình. Ông đã đòi hỏi quá đáng để xác thực thầy Giê-xu đã chết và đã được phục sinh, để nhìn rõ những vết đinh nơi tay và cạnh sườn của thầy. Lúc đó ông Tô-ma mới chịu tâm phục khẩu phục Đức Giê-xu là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ông đã nói lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Thế cụ thể là
ông tuyên xưng đức tin rất là mạnh theo như Gioan.
Vâng, cảm ơn. Thôi một người cuối ạ, chị Lan cuối.
Thưa cha, ông Thomas tuyên xưng đức tin lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Ông là môn đệ cuối cùng tin Đức Giêsu sống lại, nhưng lại là người đầu tiên tuyên xưng nội dung đức tin rõ nhất về Đức Giêsu. Người là Chúa, là Đấng Mêsia, vừa là Thiên Chúa. Xin hãy.
Vâng, là Thiên Chúa. Như vậy anh chị em thấy 1:18 là Đức Giêsu được tuyên xưng là Thiên Chúa đấy. Và Thiên Chúa này là Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa Cha, mà là Thiên Chúa Con Một. Đấy, Đấy, vâng, đấy thành ra ở đây lời tuyên xưng của ông Thomas được coi là cao điểm. Nếu mà chương 1 đã tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thì ngay bây giờ ở chương cuối này, coi như chương 20 là chương cuối đi, thì chúng ta lại thấy có một lời tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, và như thế là hết sức đặc biệt anh chị em. Mà ông có thêm một chữ rất là thân, Thiên Chúa tôi, lại Chúa của tôi, Chúa của con, Thiên Chúa của con. Vâng, thành ra lời tuyên xưng này, anh chị em có thấy buồn cười không? Anh chị em có thấy buồn cười không? Là cái người đa nghi nhất, đúng không nào? Cái người cứng lòng nhất, Đức Giêsu cũng có chê ông ấy là cứng lòng ấy, ấy, chậm tin nhất, thì lại là người tuyên xưng mạnh nhất. Đấy, lúc nãy tôi đã nói với anh chị em, cái chuyện mà tôi kinh ngạc là tôi mới nói với anh chị em là ông ấy làm được như thế đơn giản vì ông ấy thấy Chúa quý ông ấy, Chúa chiều ông ấy, ông ấy thấy như thế. Ông ấy thấy rõ rằng cái sự bướng bỉnh của mình, thì cứ gọi tạm gọi là bướng đi, thì Thiên Chúa Đức Giêsu phục sinh chưa hề trách móc về điều đấy, và đến với ông và chiều ông và tất cả mọi thứ. Và chính vì thế nên ông ấy nhìn thấy, vâng, như vậy ông ấy đưa đến cái đức tin này, và đức tin này là lớn lắm. Đấy, thế thì thưa anh chị, thôi tạm như vậy. Rồi đọc trong Gioan 20-29 có mấy loại đức tin, thì anh chị em có ai đọc thùm cho tôi rồi tôi nói nhanh không ạ? Vâng, con sẵn sàng con nào. 20-29 có mấy loại đức tin, bạn thích loại đức tin nào? Đấy,
vâng. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Có hai loại đức tin nào? Thứ nhất là thấy tin, không thấy mà tin.
Vâng, hai loại đức tin. Một loại là tin là nhờ gì?
Thấy.
Nhờ thấy. Một loại tin mà
không thấy.
Không thấy. Xin ai thử đọc này, câu này phải đặc biệt. Thử đọc Gioan chương 20 câu 8 thử xem đó là loại đức tin nào. Gioan chương 20 câu 8. Có thấy có ai đọc không? Có ai sẵn sàng câu này không? Vâng.
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin.
Rồi đây câu hỏi của tôi là hay lắm. À, ông ấy thấy cái gì ạ?
Ông thấy ngôi mộ trống ạ.
Thấy ngôi mộ trống, thấy cái gì ạ? Thấy khăn liệm,
khăn
đúng
liệm,
không nào? Khăn liệm sao?
Khăn liệm được sắp lại,
được xếp lại gọn gàng. Nhưng tôi câu hỏi này hay này. Ông ấy có thấy Đức Giêsu phục sinh không?
Không ạ.
Ông có thấy, ông không thấy Đức Giêsu, mà ông có được gặp Đức Giêsu ở đấy không?
Không.
Không. Thế mà ông có tin không?
Tin.
Như vậy ông là loại nào?
Không thấy mà tin.
À, đúng, được lắm. Vâng. Tức là có thể xếp ông vào loại không thấy mà tin, bởi vì những người khác thì Chúa thấy hiện ra như với Thomas đấy, là có đấy. Nhưng mà ông này ít nhất cái giây phút đấy thì ông ấy chưa thấy ạ. À, Chúa Giêsu đã hiện ra đâu, chỉ ông nhìn thấy như thế. Nhưng mà ông cũng thấy một tí, thấy những cái này cái kia, nhưng mà không phải là thấy chính Chúa mà ông cũng tin. Vâng, như vậy à, nhưng mà chị, tôi cảm ơn chị. Chị nhắc cho tôi biết là anh chị em có biết không, câu 20-29 là câu được viết cho chúng ta đấy. Gioan viết câu này cho chúng ta. Và nói đúng hơn, Đức Giêsu cũng nói câu này cho chúng ta. Vì tất cả chúng ta ở trong nhà nguyện này, chúng ta có ai thấy Đức Giêsu phục sinh đâu? Có ai thấy phục sinh đâu? Đấy, chỉ có ông Tô-ma thì ông thấy thôi, rồi mấy môn đệ thấy thôi. Đấy, và chắc là cũng có nhiều người khác thấy được Chúa hiện ra. Nhất là theo 1 Cô-rinh-tô 15 là có nhiều người khác lắm. Chúa hiện ra cho cả 500 người. Nhưng mà chúng ta không thuộc số 500 ấy. Chúng ta không thuộc ở đấy và chúng ta không thấy mà chúng ta tin. Và vì thế nên anh chị em biết rằng như thế Đức Giêsu nói chúng ta được hưởng một mối phúc. Mối phúc là của cái người không thấy mà tin. Vâng, thế thì đố anh chị em nào ở đây trả lời cho chúng ta rằng câu hỏi, câu hỏi này hay. Hỏi đức tin của chúng ta không thấy mà tin, đức tin ấy có phải là đức tin vớ vẩn hay không? Đấy, vâng, có ai sẵn sàng chưa ạ? Đấy, bởi vì thấy không, người ta thấy tin thì hay rồi, không thấy vậy không tin, vớ vẩn, hão huyền ạ. Vâng, thôi mời ông ạ.
Thưa cha, chúng ta tin điều không thấy như vậy, chúng ta không vớ vẩn vì đức ta, chúng ta tin,
không vớ vẩn vì chúng ta tin. Này các đàn ông phải suy nghĩ chứ.
Thưa cha, theo con thì chúng ta không thấy mà tin, không phải là vớ vẩn, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta có nhiều dấu chỉ. Chúa đã cho chúng ta biết những dấu chỉ mỗi người một cách riêng, nên chúng ta tin.
Vâng, dấu chỉ tin đấy.
Thưa cha, mình không thấy nhưng mà mình tin, mà không có vớ vẩn là bởi vì mình nghiệm ra. Mình nghiệm, mình cảm nhận, mình quan sát cái cuộc sống.
Vâng, thưa tôi vẫn đang chờ một câu trả lời khác ạ. Vâng, vâng, bạn kia bạn chưa trả lời lần nào, bạn chưa được nói.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là nếu mà mình tin là tin dựa trên lời chứng của các tông đồ truyền lại ạ, chứ không cần phải được Chúa hiện ra trực tiếp để dạy cho chúng ta.
Vâng, như thế là câu trả lời ấy là chính xác ạ. Nhưng mà tôi vẫn chờ một cái chữ là chúng ta không thấy nhưng chúng ta tin, là bởi vì chúng ta dựa vào lời chứng của những người đã gì thấy. Thế là tại sao tôi không thấy mà tôi lại tin? Tôi tin là bởi vì tôi không thấy là bởi vì tôi tin, cũng là gián tiếp tôi tin vào những lời chứng của những người đã thấy, thế thôi. Anh có thấy vậy không? Nhưng mà tôi tin cái ông Tâm này, ông là người thấy và tôi biết ông là người đứng đắn ạ. Tôi tin. Anh chị em mới biết tại sao chúng ta có đức tin, bởi vì chúng ta có một ông Thomas quá đỗi cứng lòng, có đúng không nào? Chứ nếu mà tất cả đều rụt tin hết thì chị bảo ôi cái này sao nghi quá à. Ôi trời ơi. Và anh chị em biết ở trong nghe nói tâm lý người ta có nói đến cái chuyện ảo giác tập thể, tức là tất cả mọi người đều chờ cái gì đấy, thế là tự nhiên cái đùng 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 cái là tất cả mọi người đều tưởng là Chúa ui đang gõ cửa này, ui đang này, và tất cả hoa cả mắt lên ấy. Anh hiểu không? Ở đây Thomas cho chúng ta thấy rằng mấy ông tin này hết sức tỉnh táo, hết sức lý luận, hết sức khó chịu, hết sức khó chịu, hết sức bướng. Và vì thế nên nếu đức tin của chúng ta dựa trên những ông bướng ấy, như thế đức tin ấy chắc đấy. Hy vọng và mấy anh này không hề mơ ngủ, không hề mơ ngủ, không hề ảo giác. Và mấy anh này rất khó tính, bằng cớ anh cứ đòi xỏ tay vào đấy, anh đòi khó khăn vậy đấy. Thì anh chị em hiểu, thành ra nếu mà như thế chúng ta tin là dựa vào cuốn tin mừng ấy, chúng ta tin vào lời chứng của những người nói rằng chúng tôi đã thấy ở đấy. Anh chị em đọc sau này là những anh nói là chúng tôi đã thấy và làm chứng cho ông Thomas, ông không chịu, mà chúng ta tin. Bà Maria Magdala cũng nói là tôi đã thấy đấy, thế chẳng hạn, thì chúng ta tin thôi, chúng ta nên phải ngừng lại. Vâng, như thế mà tôi phải ngừng anh chị em. Câu 20 bây giờ anh chị em phải để tôi kết thúc rồi, chứ nếu không thì không có giờ. Anh chị em thấy đọc câu 20-30 có ai đọc cho tôi mới nói được ạ. Vâng, 20-30.
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.
Vâng, những dấu lạ như vậy theo ý chị, dấu lạ ở đây là gì, chị có thể nói ngắn không ạ? Vâng.
Dạ thưa, theo con thì con thấy Chúa làm dấu lạ là đưa cạnh sườn cho Thomas xem, cũng như các tông đồ xem, nhưng mà Thomas không sờ vào, nhưng mà khi đã nhìn thấy thì lại tuyên xưng đức tin. Còn các tông đồ...
Vâng, vâng, thôi để tôi trả lời. Vâng, cho nó xong nhé. Anh chị em thân mến, đấy anh em nhìn nè, nhìn câu 30 này. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Dấu lạ khác nữa, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Sách này là cuốn sách nghe phúc âm Gioan mà các bạn đã gặp. Và cuốn sách này ghi chép một số điều mà gọi là những dấu lạ. Và tác giả viết rằng chúng tôi còn nhiều thứ mà chúng tôi không viết vào, bởi viết nhiều quá thì không có chỗ. Vậy thì cuốn sách này cũng được coi là cuốn sách về những dấu lạ. Thầy đã anh ai hỏi anh chị em dấu lạ là gì? Dấu lạ là cuốn sách này. Cuốn sách này viết tất cả mọi chuyện Đức Giêsu đã làm, Đức Giêsu đã nói, Đức Giêsu chịu khổ nạn, Đức Giêsu phục sinh, Đức Giêsu hiện ra gặp môn đệ mà chúng ta vừa mới đọc bài phúc âm này. Tất cả những thứ mới, và Đức Giêsu nói chuyện với ông Thomas, chiều ông ấy, quý ông ấy. Đấy chính là những dấu lạ có thể. Vâng, xong rồi. Thành ra những dấu lạ ở đây là tất cả cuốn sách. Vâng, được coi là về dấu lạ. À, anh chị em đọc câu tiếp nè. Tác giả phúc âm thứ tư viết cuốn phúc âm này với mục đích gì, là câu 31 anh chị em ạ. Mục đích gì? Viết này. Còn những điều đã được chép ở đây, đấy, cả cuốn phúc âm là những điều được chép ở đây này, để anh em tin rằng, như vậy là để đưa, mục đích là đưa người ta đến đức tin, tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Và anh chị em biết, viết như vậy cũng là nhẹ, lẽ ra phải nói là Thiên Chúa rồi đấy, nhưng mà ở đây là con Thiên Chúa đấy. Tức là tin, tin Đức Giêsu là Đấng mà Chúa sai đến, Thiên Chúa sai đến, và để nhờ tin mà có sự sống nhờ danh người. Thì tôi hỏi một câu rất là dễ, sự sống ở đây là sự sống nào? Thì anh chị em phải trả lời là sự sống gì nhỉ? Sự sống vĩnh cửu chứ. Vâng, sự sống vĩnh cửu chứ không phải là chỉ là sự sống đời này đấy. Và anh chị em mà đọc Gioan chương 1, 3, 4, anh chị em đã thấy ngay từ ngôi lời đầu tiên đã nói sự sống. Câu số 10, bạn có gặp những người giống ông Tô-ma trong gia đình hay trong giáo xứ của bạn không? Đấy. Và anh chị em thấy, ồ, anh chị em bảo, ồ, nhiều nhiều, hơi nhiều. Đấy, và anh chị em thấy không nào, cũng có những ông thế, rất bướng. À, ở đấy hạn, bài hạn là hay là ông có chuyện gì đấy, mà ông ấy sống với người khác thôi. Anh chị em biết cái ông Tô-ma này, ông không tin 10 ông kia, tức là hai bên cũng có một chút căng thẳng đấy, có một chút căng thẳng đấy. Thành ra, bạn có gặp không? Ông ấy hay đòi hỏi, có những người luôn luôn đòi hỏi, đòi hỏi những cái cụ thể, đòi hỏi thế này thế kia, đấy. Và có khi anh chị em bảo, đòi hỏi thế là quá đáng, thế thôi. Và tôi chỉ nhắc anh chị em là chắc có đấy nhỉ. Gia đình cũng có, giáo xứ của chúng ta cũng có. Có những người, à mà anh chị em chưa biết chuyện này đâu, đó là có những người hôm nay nói về đức tin cũng nói y như Tô-ma. À, Đức Giêsu ta phục sinh bảo có, và tôi tin, tôi chỉ tin vào Đức Giêsu phục sinh nếu thế này, nếu thế kia, đúng không nào? Nếu tôi gặp, nếu tôi kiểm chứng. Và những người mà mê thích kiểm chứng ấy, bây giờ đều có ở đây cả. Luôn luôn là đòi kiểm chứng thì mới tin được. Và anh chị em đừng bực mình khi gặp những người đấy. Nhớ kỹ là điều này, Đức Giêsu đã không bực mình trước Tô-ma, nên chúng ta không nên vội vã bực mình. Bởi vì anh chị em chưa nghe câu trả lời của tôi, câu trả lời này hay lắm. Chúng ta gặp một cái anh cứng cỏi, bướng bỉnh, khó chịu như Tô-ma, đừng nên bực mình. Bởi vì có thể chính anh ấy lại là người làm chứng những điều lớn nhất về Chúa nếu anh ấy trở lại với đức tin, đúng không? Chính Tô-ma là người đã nói được câu lạy Thiên Chúa của tôi, những ông khác có nói được đâu. Chính cái anh mà tưởng như là ra rìa, cái anh tưởng như là cái anh này thật đúng là thế nào ấy, khác người quá, thì chính cái anh ấy lại có thể trở nên một người chứng tốt hơn cả những người chứng khác đấy. Thành ra mình không nên coi thường ở đấy. Thì câu dưới thì không cần phải nói thêm vì chúng ta đã nói suốt rồi. Bạn học được bài học nào nơi Đức Giêsu khi đến gặp những người ấy đấy, anh chị em thấy không? Bao dung người, tha thứ, quý người ta, chiều người ta. Và nhất là nếu cái người mình đến gặp á, họ không tin Chúa, họ đòi thế này thế kia, có khi mình phải nghe họ, lắng nghe họ, xem họ hỏi cái gì, và nếu được á, mình giúp cho họ gỡ, có khi mình chiều họ, rồi từ từ mình đi vào đường của họ, mà cuối cùng mình lại giúp cho họ nhận ra Chúa đấy. Có khi phải như vậy. Và Đức Giêsu ở đây là mẫu cho chúng ta, nhưng mà ít nhất là chúng ta phải quý họ, anh chị em, khi quý thì mới giúp người ta được.